Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thỉnh với thầy với Phật tử ngồi. Thì chữ Bồ Tát ở đây quý vị hiểu là người tu mà phát tâm cầu giác ngộ rộng lớn. Thành ra mình hiểu là bốn cái pháp nhanh chóng này là của người tu, chứ mình đừng nghĩ rằng Bồ Tát cái mình nói bốn pháp này của ông Bồ Tát chứ không phải của tôi, thì cái đó thì không có lợi ích. Bốn pháp này là bốn cái pháp giúp cho mình mau chóng đạt đến giác ngộ, bốn cái pháp giúp cho người tu nhanh chóng đạt được giác ngộ. Thì bốn pháp đó là bốn pháp gì? Thứ nhất là giữ gìn giới cấm, thanh tịnh thân miệng ý, và thực hành cái hạnh xả bỏ. Quý vị muốn mau chóng đạt được giác ngộ, thành tựu được giải thoát, thì mình phải cố gắng giữ gìn những cái giới mà mình đã thọ. Nói gần gũi là quý vị quy tam bảo đó, là thọ mấy giới? Năm giới. Là bữa nay thọ bát, thọ thêm ba giới nữa là tám giới. Mình cố gắng mình gìn giữ các cái giới mà mình đã thọ đó, để mà thanh tịnh thân miệng ý của mình. Quý vị thấy giới luật của Phật á, có cái công năng ngăn ngừa những lỗi lầm và đình chỉ xấu ác, gọi là phòng phi chỉ ác, ngăn ngừa những cái lỗi lầm và chặn đứng những cái điều xấu ác. Thì khi mình chưa tu, khi mình chưa hưởng đạo, thì ý mình muốn nghĩ gì mình cứ để cho nó nghĩ, tâm miệng muốn nói gì thì mình nói, thân muốn làm gì thì làm. Bây giờ mình tu, rồi Đức Phật giúp cho mình ngăn ngừa những cái lỗi lầm của thân miệng ý, hay là Đức Phật chế ra những cái giới pháp để giúp cho thân tâm mình thanh tịnh, chứ không phải Phật khó, chứ không phải là Phật khó khăn gì, muốn giúp cho mình thân của mình, miệng của mình, ý của mình được trong sạch thanh tịnh, thì không có phạm lỗi lầm. Đó là cái công năng của giới lực mà quý vị thọ đó. Từ những cái giới ở ngoài thân, rồi nó sẽ giúp cho mình dần dần tiến tới cái tâm. Thí dụ như mình giữ những cái giới như không cho nói dối, không cho nói lời thiêu dệt, lưỡi đôi chiều vân vân, thì như vậy đó, miệng mình không có nói lời xấu, lời dở, thì tâm mình dần dần được thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì trí huệ mới sáng suốt. Trí huệ sáng suốt thì mới chấm dứt được khổ đau. Cái điều kế tiếp đó là thực hành cái hạnh xả bỏ. Quý vị muốn được an vui, muốn được là giải thoát, thì quý vị phải thực hành cái hạnh buông xả, buông bỏ mới được. Chứ còn không bỏ, không buông thì khó vui được lắm. Quý vị thấy ai sống á cũng là mong muốn cho mình được vui hết. Quý vị thấy phải vậy không? Đâu ai muốn mình buồn, cũng không ai muốn mình khổ. Ai cũng muốn mình được vui, vui vẻ, khỏe khoắn. Mà muốn vui á, đó là cái quả, mà cái nhân của nó là phải buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ những cái tâm nóng giận, phải không? Những cái tâm phiền muộn, những cái tâm bực tức, hơn thua, nhân ngã vân vân. Buông bỏ những cái tâm đó mình mới được an vui. Chứ còn nếu mình không buông á, khó vui được lắm. Quý vị thấy không? Nhiều khi đang niệm Phật á, thì mà nhớ lại cái câu nói của ai đó, hoặc cái hành động của người nào đó, nhớ lại sẽ tự nhiên giận à. Ngồi niệm Phật vậy á, cái thôi bỏ con niệm Phật ra để giận chút mà. Quý vị thấy không? Nhưng khi mình quên được ngồi đó, mình giận trước chỗ bàn Phật á, ngồi mình giận à. Rồi mà ủa chợt nhớ rồi, sao kỳ vậy? Mình đương niệm Phật mà thôi rồi trở lại câu niệm Phật. Đó là tại vì cái tâm mình bị buộc đó, lúc đó mình không buông. Mà hễ mình buộc vô á, thì nó cứ kéo mình đi vô những cái phiền não, nó nhận mình chìm trong cái biển hổ. Cái biển hổ nó không phải ở ngoài Vũng Tàu, cũng không phải ở Nha Trang, cũng không phải ở Hà Tiên, mà cái biển hổ đó là chính là những ý niệm phiền não trong lòng của mình. Nếu mà mình cứ để cho nó nhận chìm mình là mình khổ đau. Dầu ngồi trong nhà khỏe có mình vậy, nhưng mà nhiều khi cũng đang chìm trong biển hổ, là tại vì mình không buông được những cái ý niệm phiền não trong lòng. Mà muốn buông được thì quý vị thấy phải làm sao mới buông được? Thấy nó giả dối không thiệt mới buông được, thấy nó biến đổi vô thường mình mới buông được, chứ còn thấy thiệt làm sao buông được? Buông hồi tiếc rồi lâu lâu mình nắm lại một chút, quý vị thấy không? Cho nên thấy được cái lẽ thật thì mới buông. Đó là cái pháp đầu tiên. Quý vị muốn mà mau chóng được an vui, được giác ngộ thì quý vị giữ giới và học cái hạnh buông bỏ. Cái thứ hai á, là gần gũi người tu học đại thừa và cùng làm việc với họ. À, quý vị muốn mà nhanh chóng đạt cái giác ngộ phải tìm những người bạn có tu mà có cái tâm rộng lớn. Chẳng những người đó họ cố gắng họ tu mà họ còn muốn giúp đỡ cho những người khác cũng tu, cũng giác ngộ, cũng được lợi ích trong chánh pháp. Người đó gọi là cái người tu học cái hạnh đại thừa. Tìm những người bạn tốt để mình gần gũi, những người thiện tri thức tu học, hoặc là gần gũi chư tăng, hoặc là gần gũi những người bạn lành cư sĩ đó, mà có cái tâm cầu giác ngộ rộng lớn. Cái thứ ba là có thể xả bỏ tất cả những vật mình có, dùng tâm đại bi bố thí cho hết thảy. Chỗ này hơi khó, mình phải tập từ từ. À, bây giờ mình học cái hạnh xả bỏ ở trên nói đó, là nói chung chung. Ở đây nói cụ thể ra, xả bỏ cái gì? Xả bỏ những cái vật mà mình có. Quý vị thấy người nghèo khổ, quý vị giúp đỡ cho người ta. À, quý vị thấy người thiếu thốn áo chẳng hạn, quý vị cho áo. Thiếu cơm, quý vị cho cơm. Thấy người đó là khổ, khó, mình tận tâm mình giúp đỡ. Có những cái mà đối với mình tương đối nó cũng quý, chứ không phải là cái vật nhỏ, vật thường. Mình cũng cố gắng mình buông bỏ, rồi bố thí mình giúp cho người ta. Tại sao vậy? Tại sao mà mình bố thí mà mình tiến gần tới chỗ giác ngộ? Là bởi vì cái pháp bố thí khi mà quý vị thực hành nó có hai cái lợi ích ở trong và ở ngoài. Lợi ích ở trong là mình phá được cái tâm tham lam bỏng sẻn. Quý vị thấy cái người thông thường mà không có tu á, gom vô thì chịu, cái buông ra quý vị thấy khó hay dễ? Gom vô thì cười tươi đó, phải không? Quý vị thấy không? Tươi đó, quý vị thấy vô là tươi, nhưng mà ra thì sẽ khó lắm, bấm bụng, quý vị thấy không? Thành ra là khi mà mình bố thí là mình buông ra. Và như vậy là nó trừ được cái tâm tham lam bỏng sẻn của mình. Cái tâm tham nó là ai cũng có hết, là nhiều ít, mà đa số là nhiều chứ không ít đâu, quý vị thấy không? Thành ra mình trừ được cái tâm phiền não đó. Rồi mình lại gieo trồng cái cội phước đức cho mình. Người ta đương khó, đương khổ, đương thiếu thốn, mình đem tới cái vật thực cho người ta được đầy đủ, thì đó là mình gieo cái nhân đầy đủ, cái nhân no ấm. Thì như vậy vừa phá được cái tâm phiền não ở trong mà vừa gieo trồng cái cõi công đức cho mình ở ngoài. Thì quý vị thấy Đức Phật bố thí, quý vị nhìn lại cái đời quá khứ của Đức Phật đó, bố thí tất cả, thậm chí là quốc thành vợ con của báo, rồi bố thí đầu mắt tay chân, bố thí hết tất cả. À, cho nên khi mà Đức Phật thành Phật á, quý vị thấy là làm chủ của 10 pháp giới, làm thầy của 3 cõi. Đức Phật không có gì hết, và chỗ nào cũng là chỗ của Đức Phật hết. Vì thấy phải vậy không? Đi tới đâu người ta tôn quý còn hơn vua chúa nữa, tới vua mà lại với chân của Phật, nhờ quy y làm đệ tử của Phật. Rồi cho tới ông cấp cô độc đem vàng trải đầy hết cả cái khu vườn để mua cái mảnh đất các tịnh xá để thỉnh Phật về thuyết pháp. Quý vị nhớ cái câu mà quý vị tụng kinh Di Đà đó: kỳ thọ cấp cô độc viên, kỳ thọ là cây của thái tử Kỳ Đà, còn cấp cô độc viên là cái vườn của ông cấp cô độc. Và có cái nguyên do như vậy là một hôm ông cấp cô độc á, ông đi tới nhà của một cái người bạn ông thăm. Thì khi mà đi tới, người nhà người bạn này rất xa, ở nước khác đi tới đó thăm, sao thấy trong nhà đó lo là lăng xăng dọn dẹp nhà cửa trang hoàng, mà sao ông bạn này bữa nay ông đối với mình nó không có nồng nhiệt như mấy kỳ trước, thấy ông lo công chuyện không à? Mới hỏi vậy chứ anh, nhà anh bộ sắp sửa có đám cưới hả? Nó không có. Có đám giỗ hả? Nó dạ không có. Vậy có chuyện gì quan trọng lắm hay sao? Dạ thỉnh Đức Phật về để cúng dường trai tăng và nghe ngài thuyết pháp. Thì con có cô độc này ông nghe nói như vậy thì tự nhiên cái từ Đức Phật đó làm cho ông ta phát khởi cái tâm quy kính. Phật có nghĩa là người tỉnh giác. Thì nghe lạ cái từ nào giờ chưa có nghe, từ Đức Phật, người tỉnh giác. Thì quý vị biết là ông nghe cái từ đó rồi, ông về ông ngủ không được, ông cứ nằm, ông thơm thớp hoài, ông không biết Đức Phật ra làm sao, và không biết là ngài như thế nào muốn gặp. Ba lần thức giấc mà trời chưa sáng, tức là ông nằm, ông giật mình thức dậy, trong gặp Đức Phật rồi ngủ thêm một chút giật mình thức dậy, trong nữa tới lần thứ ba ông chịu không được, ông phải đi. Nhưng ngày hôm qua ông nghe kể là chỗ Đức Phật ở cách khoảng vậy đó, cái thì nửa đêm 3-4 giờ khuya vậy cái ông đi, ông đi tới gần tới tịnh xá. Lúc đó Đức Thế Tôn đang đi kinh hành, khoảng chừng 5 giờ sáng, sương mù còn mờ mờ ảo ảo, Đức Phật đi kinh hành trong cái khu rừng tịnh xá. Vừa thấy từ xa thôi là ông ta vô cùng kính ngưỡng Đức Phật, rồi đi tới Đức Phật nói pháp cho ông nghe. Thì quý vị biết là lần đầu tiên gặp Đức Phật là ông chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là thấy được pháp, có được cái lòng tin vững chắc không bao giờ lay động đối với Phật. Cho nên là ngài mời Đức Phật tới nhà thuyết pháp, nhà bạn ông có thuyết pháp, rồi ông là nhất định là thỉnh Đức Thế Tôn và chấp nhận để con về nước, con không xây tịnh xá, con về nước con thỉnh là thỉnh Phật về nước con giảng pháp. Thì Đức Thế Tôn mới nói ở chỗ của ông có tịnh xá, có khu rừng nào trống, rồi Như Lai với các thầy thì sao mới tới cái số lượng đông người 1250 vị, thì tới phải có chỗ nghỉ ngơi ở cư trú. Thì ông về ông quả tóc là ông về ông tìm đất, đất tịnh xá. Thì giờ ông không biết cái mô hình, cái cấu trúc là phải tới như thế nào mới đúng. Thì ông xin với Đức Thế Tôn có người chỉ dạy con, chứ con không biết làm sao tịnh xá là tới như thế nào. Thì lúc đó Đức Phật mới sai ngài Sa Lợi Phất đi theo ông cấp cô độc về, đặng là cũng giống như đưa ra cái mẫu vậy đó để cho người ta coi rồi đó người ta. Thì lúc ông về đó là ông coi khắp nước hết trơn, không có chỗ nào mà tốt mà thích hợp như lời Đức Phật nói, không có ở xa thành phố quá mà cũng không ở gần, ở gần thì ồn náo mà ở xa quá thì đi rất thật khó khăn. Cho nên ông coi hết trong nước rồi ông thấy chỉ có khu rừng con thái tử Kỳ Đà đó là thích hợp. Như vậy là ông tới ông gặp thái tử. Bởi vì ông là trưởng giả giàu có, nổi tiếng ở trong nước, chuyên môn giúp những cái người khốn khổ bần cùng cô độc, cho nên gọi là cấp cô độc. Cấp là cung cấp cô độc, mà những cái người cô độc lẻ loi, không có nhà cửa, không có con cái, không bà con anh em. Thì khi mà ông tới thì ông mới là nói với Thái tử đó, và ông muốn mua cái khu rừng đó. Thì quý vị biết Thái tử thì đâu có nghèo, Thái tử làm gì có dụng nghèo, cho nên Thái tử nói tôi không có bán. Rồi cái hội nói chơi, ông năn nỉ ba bốn lần, rồi cuối cùng Thái tử mới nói chơi, nói nếu mà ông mà đem vàng ông lát hết á mảnh đất á thì tôi bán cho, rồi tôi xét lại tôi sẽ bán cho. Mày Thái tử nói chơi đi, ai nhà rồi ông làm thiệt đi. Ông về ông lấy xe bò, ông chở vàng lại, mở hết mấy kho, ông chở vàng lại ông lát rồi. Lát đó có lúc có Thái tử giật mình á, Thái tử nói tôi nói chơi chứ không bán. Ông nói đâu được, ngài là Thái tử mà làm sao nói chơi được, giờ đem ra tòa. Đi ra quan thì ông quan cũng nói là phải vậy thôi, Thái tử nói ra rồi không không thể thay đổi được. Đem ra tòa rốt cuộc ông thắng à, bởi vì Thái tử đã nói rồi. Thì như vậy đó, khi mà ông lát vàng đó coi như là gần giáp hết cái khu vườn rồi, coi như là 3/4. Thì lúc đó Thái tử mới suy nghĩ, nói rằng ông Phật là ai, Đức Thế Tôn là ai, Phật là người như thế nào, tại sao mà ông này ông lại cung kính tới mức độ vậy. Chính vì vậy mà ông mà phát tâm, ông biết chắc người này là đạo hạnh cao thâm, đức độ rộng lớn lắm, cho nên mới khiến cho một vị trưởng giả cũng là nhân hậu hiền từ mà nổi tiếng cả nước mà mới làm như vậy. Cho nên nói thôi giờ thôi ông khỏi lát vàng nữa, bây giờ còn phần đó để tôi cúng dường cho Phật đi, còn mấy cái phần mà mấy cái cây này tôi cúng dường. Bởi vì ông mua đất thôi chứ cây thì đâu có mua, lúc nãy mua đất thôi, thôi giờ cây này tôi cúng dường. Vì vậy tôi có phần trong đó, cho nên gọi là kỳ thọ cấp cô độc nguyên. Cây của Thái tử Kỳ Đà mà vườn thì cũng không cấp cô độc cúng. Vậy đó, quý vị thấy là bố thí tới mức độ vậy đó, tức là chở hết kho, đụng gì chở hết rồi lót vàng hết cả mặt đất thì cúng dường Đức Phật. Cho nên quý vị thấy là Đức Phật là tu cái hạnh bố thí xả bỏ trong vô lượng vô biên kiếp, cho nên khi thành tựu quả Phật rồi đó, nhìn thấy như không có gì hết, đầu trần chân đất, nhưng mà đi tới đâu đó là quốc vương thái tử hoàng hậu gì cũng đảnh lễ với chân Phật, rồi cúng dường tất cả những quý báu nhất cho Phật. Tại sao vậy? Vô lượng kiếp của Phật đã tu với nhân đó, và cái quả thành tựu như vậy. Cho nên quý vị thấy cư sĩ tại gia đó, mà quý vị thấy những người làm ăn đó, làm gì được đó, làm đâu là thành công tới đó. Tiền vô như nước, làm chơi nhưng mà tiền vô thiệt không à. Thì quý vị biết những người đó đã tu nhân bố thí, hoặc là trong ngay đời này, hoặc là tu ở nhiều đời trước, chứ không phải mới có đâu. Chứ sao mà có nhiều người tính toán hay lắm chứ đâu phải dở, viết sách ra rằng chỉ cách ta làm giàu đó, mà hỏi là ông nghèo lắm. Viết sách ra chỉ ta làm giàu, mà thấy chừng hỏi là ông nghèo. Mà mấy ông kia không biết viết sách thì không biết gì hết, nhưng mà làm đâu cũng trúng mánh đó hết, làm đâu cũng được hết trơn à. Nó phước của người ta, không phải mong cầu mà được. Chứ nếu cầu được tính là thành hết rồi, mấy người tính giỏi thì ai cũng giàu hết trơn rồi. Nhưng mà nhiều người tính giỏi lắm mà nghèo, nghèo rồi tới nỗi là sát mồng tơi, chứ không phải nghèo thường. Cho nên không ở đâu xa nói chuyện trong những người thân của Minh Thành, Minh Thành thấy rất là rõ. Có mấy người cô đi chùa cũng ham cúng dường, ham bố thí lắm quý vị. Hồi xưa thì gia đình cũng thông thường thôi, nhưng mà sau đi chùa bố thí càng nhiều chừng nào đó thì lại là càng giàu lên chừng đó. Tâm sự với Minh Thành nói là tôi làm chơi không mà ăn thiệt, tiền vô như nước. Rồi riết rồi mấy người hàng xóm hỏi đi chùa nào, họ bắt chước họ đi theo. Thì quý vị thấy là mình đi chùa mình học đạo mà mới thực hành bố thí nữa, Bừng con người ta ngộ lắm. Nhân thì không muốn làm nhưng mà quả thì muốn hái. Lạ vậy đó. Trái mà chín mà ngọt thơm là muốn ăn đó. Nhưng mà chồng tự khổ không chịu chồng. Có gì thấy vậy đó. Có nhiều người chê đó. Làm gì mà đem đi cúng dường gì bố thí gì làm chi vậy? Thấy người ta làm bố thí mà không tùy hỷ, hồi khi còn chê người ta nói vậy thấy không? Đó, thì đó là không hiểu. Cho nên tất cả quý vị thấy nhân quả rõ hết. Sở dĩ mà giàu có, sở dĩ mà đầy đủ, dư giả, làm đâu được đó, tâm tưởng sự thành là đều do anh tu với nhân bố thí cúng dường. À, buông xả những cái của, những cái tài vật, à, giúp đỡ người khác, cho nên mình có được cái nhân như vậy. Cho nên gọi là cái tâm đại bố thí rộng lớn. Không có gì nhớ nói cho rõ chỗ này chứ không thôi rồi đó thì nói ông Tắc Cô Độc ổng giàu, ổng mấy chục xe vàng, ổng đại bố thí gì, còn tôi không có tiền làm sao tôi bố thí. Thì cái đó là không phải. Bố thí chánh là tâm của mình. Nhiều khi một chén cơm, nhiều khi một hộp cơm thì bố thí mấy con kiến nó cũng là đại bố thí nữa. Bố thí bằng cái tâm thương xót thật sự của chúng sanh. Hay hồi trước mình chưa tu kiến nó bu vô đó là mình lấy dầu lửa, dầu hôi mình chế cho nó chết hết. Hoặc là có nhiều người đó mình thành thấy lấy chân chà thiệt mạnh, lấy chỗ cứng rồi quét cho chết, đốt lửa. Có nhiều người không biết tu thấy gì đó. Đó, rồi bây giờ đó rất là sắc xanh nữa. Bây giờ chẳng những nó bò vô mình không đốt, mình không có chà, mình không chế dầu hôi, mà có khi mình tội, thí dụ như miếng bánh mình để nó bu vô đó, mình bưng miếng bánh bổ thí cho nó. Mình dư giả đồ ăn thiếu gì nó coi vậy chứ đồ kiếm ăn khó lắm. Mình bưng nguyên dĩa bánh đó mình để luôn xuống cho nó ăn, mình đem nó xích xích vào trước cửa chỗ góc nào đó ngoài đó cho nha. Đó là bổ thí à. Bổ thí bằng cái tâm thương xót thật sự là đại bổ thí à. Mấy người ăn miếng bánh này vô nhớ hồi đầu quay về Tam Bảo nha, ráng đời sau lên làm người tu hành giác ngộ. Đó là bố thí bằng cái tâm Bồ Đề chứ phải thường. Chứ đừng nghĩ gì thiệt giàu được cúng chùa cho nhiều rồi lúc đó mới gọi là tôi bố thí được, không phải. Miếng bánh, mấy hộp cơm, rồi thấy người nghèo nó cho 1-2 đồng, quặng tô cơm nguội, hoặc cái áo cũ đó, cũng đại bố thí bằng cái tâm thật sự thương xót giúp đỡ người ta. Cái thứ tư là một lòng nguyện nhận lấy mọi thế giới trang nghiêm của chư Phật, cũng vì điều phục tất cả chúng sanh. À, nguyện nhận lấy mọi thế giới trang nghiêm chư Phật là sao? Là mình tu á, là mình nguyện á, lúc mới thì mình nguyện là sanh về thế giới của Phật. Phật cũng xây tạo, kiến tạo, tu hành bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mới kiến lập ra được cái cõi tịnh độ, một cái thế giới của chư Phật thanh tịnh trang nghiêm. Bây giờ mình nguyện sanh về thế giới đó, mình ở ké, mình ở ké, ở đậu của chỗ của Phật, mình tu học theo Phật. Nhưng mà mình tu khá đó, mình đâu có ở đậu hoài được. Có vậy thấy không? Thì vậy mình tu khá đó là mình phải có cái nguyện mình xây dựng một thế giới Phật của mình. Chứ sao? Đây phát tâm Bồ Đề cầu giác ngộ thành Phật mà. Ở đậu ở kéo hoài sao? Có gì thấy giờ mình đi lại thấy những người ở nhà mướn đó thì thấy tội lắm. Đâu có được tự do tự tại đâu. Nhà của mình nên mình chủ, mình khỏe, mình muốn làm gì làm. Chứ ở kéo hoài sao? Mình ở kéo Phật là lúc đó mình tu chưa giỏi, chưa khá. Còn mình tu cho khá, cho giỏi nhiều đó, phát nguyện xây dựng một thế giới trang nghiêm thanh tịnh, mình ở rồi mình giúp những người khác tu nữa. Chứ rồi thế giới của Phật rồi ai cũng về hết trơn rồi, chặt hết trơn rồi mới mốt là làm sao? Mình phải thêm thế giới Phật nữa, thêm nhiều Phật nữa, đang tiếp độ những người còn mê. Ở đây điều phục chúng tất cả chúng sanh nè, có thế giới trang nghiêm đó mình giúp đỡ những cái người còn mê lầm. Đó là bốn cái pháp nhanh chóng của Bồ Tát. Nói ngược trở lại là bốn pháp biến nhát của người tu. Đúng ra là biến nhát trước, nhưng mà thôi nói siêng năng nhanh chóng trước. Bây giờ quay lại biến nhát đó là
Nếu mà cái người tu á mà rơi vô bốn cái pháp này đó, bốn cái trường hợp này đó, thì là phải ở trong sanh tử chịu mọi khổ não chứ không có thể nhanh chóng đạt được giác ngộ được. Bốn pháp đó là gì? Đó là hạnh thấp kém, bạn thấp kém, thí thấp kém và nguyện thấp kém. Hạnh thấp kém đó là mình phá giới.
Nói ngược trở lại, ngược cái bốn điều trên, hồi nãy thì giữ giới,
à hồi nãy thì là buông bỏ, bây giờ mình phá giới, mình không giữ giới, mình không khéo giữ gìn hành vi của mình,
đó gọi là hạnh thấp kém, đó là biến nhát rồi, làm biến.
Là cái thứ hai á, là bạn thấp kém là mình gần gũi, trong đây nói thanh văn bích chi Phật,
à, nhưng mà thật ra mình phải hiểu cái ý là à, những cái người mà chỉ lo tự tu mà nó không muốn giúp đỡ ai hết, hiểu cái ý vậy. Chứ còn nếu bây giờ mình gặp được bậc thanh văn với bích chi Phật là phước đức vô lượng vô biên rồi, chứ không phải dễ. Và đây mình hiểu được cái ý là cái người tu á mà chỉ lo cho mình thôi à, không lo cho ai khác á, cái tâm nhỏ hẹp thì á, à, như vậy nó không có rộng lớn, mà phải là gần gũi những người có cái tâm rộng lớn, vừa tu giúp đỡ nhiều người khác nữa. Cái thứ ba là thí thấp kém mà mình không có thể buông bỏ. Ở trên á, siêng năng tinh tấn là buông bỏ rộng lớn,
còn đây là không có buông bỏ được, không vừa bố thí là sanh cái tâm phân biệt đối với người thọ nhận bố thí, là chỉ mong là mình bố thí gì chẳng được sanh lên cõi trời
là hưởng phước thôi, thì đó là cái bố thí thấp kém.
Cái nguyện thấp kém á là mình không có phát tâm để mà nhận lấy những cái thế giới thanh tịnh vi diệu của Phật, mình không có phát khởi cái nguyện điều phục chúng sanh.
Ở trên thì phát tâm rộng lớn muốn xây dựng cái cõi Phật cho mình, muốn giáo hóa chúng sanh,
còn dưới đây là cái nguyện thấp kém nhỏ hẹp, không có chịu phát cái nguyện rộng lớn. Đó là bốn cái pháp nhanh chóng hay nói là siêng năng và lười biếng của người tu. Thì mình kiểm tra lại coi trong bốn cái đó, siêng năng với lười biếng mình rơi vô cái nào nhiều, siêng nhiều hay là hay lười biếng nhiều, kiểm tra lại. Nếu thấy mình siêng khá khá rồi giờ thì phải siêng nhiều lên thêm nữa, còn nếu thấy mình lười biếng thì phải đổi lại cho nó siêng lên, mà nếu siêng rồi thì phải siêng nhiều nhiều lên nữa. À, thành ra chỗ này là phải nhớ coi cái chữ Bồ Tát trong này, nhớ là người tu ha, chứ rồi mình nói cái chuyện nó của ông Bồ Tát chứ không phải chuyện mình, cái đó là lỗ lắm à. Đây tới cái chỗ nói về công đức của sự phát tâm Bồ Đề, cái gì xem thử coi cái công đức của người phát tâm Bồ Đề có lớn bao nhiêu nè. Người Đế Thích hỏi Bồ Tát Pháp Huệ,
Phật tử mà mới phát tâm Bồ Đề đó được bao nhiêu công đức? Mới phát tâm thôi, như quý vị đó là cũng phát tâm khá khá lâu lâu rồi đó, thì coi quý vị coi được bao nhiêu công đức.
Bồ Tát Pháp Huệ mới đáp rằng nghĩa này rất sâu, khó nói, khó biết, khó phân biệt, khó tìm hiểu, khó chứng, khó hành, khó thông suốt, khó suy xét, khó đo lường, khó tiến vào. Tuy vậy tôi sẽ nương sức oai thần của Phật để nói cho ông nghe.
Quý vị thấy sao khó nhiều quá vậy? Nói cái công đức của mình phát tâm Bồ Đề thôi sao mà khó dữ vậy?
À, ngài nói rằng chính là Bồ Tát rồi, ở cái bậc cao rồi đó, mà ngài nói ngài không đủ khả năng để nói về cái nghĩa này, ngài nương cái sức oai thần của Phật để nói. Thì quý vị coi, nó giả sử như có người đem vật dụng này kia mà cúng dường cho tất cả chúng sanh ở trong A Tăng Kỳ thế giới
ở phương Đông. Nói A Tăng Kỳ thế giới khó hiểu, giờ nói ít ít thôi. Quý vị ra Vũng Tàu á, quý vị dòm thấy dưới biển đó cát á, hãy quý vị tính một hộp cát vậy đó là một nước Việt Nam. Quý vị đem đồ đạc quý vị bố thí cho hết trơn những cái thế giới mà nhiều, giống như số cát ở Vũng Tàu vậy đó. Nói gọn vậy thôi chưa dám nói nhiều,
Thì quý vị thấy là rồi chẳng những bố thí vậy mà dạy họ giữ gìn năm giới nữa. Dạy họ giữ gìn năm giới nữa rồi công đức đó nhiều không? Vì thấy nhiều không? Giờ không nói tới nhiều dữ, giờ nói cho hết thế giới này đi. Vì bố thí hết cái hành tinh này, có bao nhiêu nước, bao nhiêu người đó, vì bố thí hết rồi dạy người ta thực hành năm giới hết, công đức nhiều không? Nhiều, không biết sao nói nó vậy mà nói rằng công đức người này. Ông Đế Thích ông nói công đức người này chỉ Phật mới biết thôi. Bồ Tát Pháp Huệ nói rằng là cái công đức của người này so với cái người mà phát tâm Bồ Đề đó, mới phát tâm Bồ Đề đó, trăm phần, ngàn phần, muôn phần, vạn phần, triệu ức tỷ phần cũng không bằng phần nhỏ của người phát tâm Bồ Đề. Người phát tâm Bồ Đề nó phước gấp ngàn ức triệu lần cái người bố thí hồi nãy nói. Nhờ Bồ Tát Pháp Huệ nói tiếp, hãy để thí dụ sang bên và tiến thêm nữa. Có cái người á bố thí hết cho tất cả chúng sanh giống vậy, rồi dạy cho họ là đạt được tới 4 tầng thiền, trải qua trăm ngàn kiếp, đạt được 4 cái tâm vô lượng, đạt được 4 cái định vô sắc, đạt được quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm, a la hán, a la hàm và a la hán luôn, trải qua trăm ngàn na do tha kiếp, dạy họ đạt được cái đạo của Bích Chi Phật luôn. Công đức nhiều không? Ông nói công đức này chỉ có Phật mới biết thôi chứ tôi làm sao biết được. Ông nói cái công đức của người này không bằng một phần ức của người mới phát tâm Bồ Đề. Tại sao phát tâm Bồ Đề công đức nhiều như vậy? Tại vì làm cho chủng tánh Như Lai chẳng đoạn dứt. Tức là cái người phát tâm Bồ Đề là người muốn thành tựu sự giác ngộ cùng tỏ trọn vẹn, muốn lợi ích cho vô lượng chúng sanh, cho nên mới có thể là tiếp nối cái dòng giống của Phật được. Chứ giờ nếu mình không có tâm giác ngộ rồi làm gì có Phật ở đời. Vì thấy phải vậy không? Mình phát cái tâm cầu giác ngộ thì mới tu đạt được giác ngộ, thì giác ngộ mới thành Phật, thì vậy mới có Phật tiếp tục. Chứ nếu không có ai phát tâm giác ngộ làm sao có Phật tiếp tục được. Mà không có Phật tiếp tục ra đời thì chúng sanh chìm trong vô minh tâm tối, thì đâu có ai hướng dẫn soi được. Cho nên cái công đức mà để tiếp nối cái dòng giống giác ngộ đó là lớn, không có cái gì bằng. Tại vì bố thí mấy người kia, thí dụ quý vị dạy người ta ngũ giới, quý vị trì năm giới đi, hoặc là làm các cái việc lành vân vân, rồi quý vị có phước sanh cõi trời chẳng hạn, rồi hưởng hết phước rồi nó lọt xuống, chẳng hạn như súc sanh, hoặc lọt xuống địa ngục hiển hết phước á, hoặc lọt cho là ngạ quỷ, hoặc được người đi rồi cái mê lầm không hiểu đạo, rồi hưởng hết phước rồi sao, rồi cũng hơi lọt nữa, cái lòng vòng trong luân hồi khổ. Cho nên cái phước nó có nhưng mà nó phước giả, hưởng là thời gian nó hết rồi, giống như bong bóng, giống như bọt. Quý vị thấy nó đẹp lấp lánh nhưng mà chút xíu rồi sao nát hết trơn, không thiệt. Còn cái hộp kim cương cái đó mới thiệt. Nói cho nên quý vị thấy, nói cái công đức này thì để ý cái chỗ sâu xa của đạo Phật, cái chỗ này rất là sâu xa ở trong đạo Phật. Bây giờ quý vị buổi sáng nếu mà có mùa sương, sương mù đó, quý vị nhìn thấy ngoài cây, các cái cây nó có động những cái giọt sương lấp lánh á, quý vị thấy thiệt là nhiều, quá muôn ngàn hạt sương lấp lánh đẹp. Quý vị đem 1 triệu, 1 ức hạt sương đó, nó đổi với 1 viên hột xoàn 5 ly, đổi không? Có ai chịu đổi không? Không ai đổi hết á. Tại sao vậy? Mấy kia là rồi giỡn, rồi giả không có thiệt. Chút xíu mặt trời lên nó tan hết à. Còn cái hộp này tuy nó nhỏ mà nó thiệt, nó là đồ thiệt, xài được nhiều lắm mà, nhiều tiền lắm mà, chứ không phải giỡn đâu, đồ thiệt. Cho nên quý vị mới để ý cái chỗ sâu xa của đạo Phật. Ví dụ như quý vị có được thiệt nhiều tiền, tỷ phú, giàu nhất thế giới chẳng hạn, Rồi quý vị nhắm cái tiền đó, giữ được hoài không? Giữ hoài được không? Giữ mãi mãi được không? Nhiều quý vị nghe trên thế giới đó, động đất rồi chết bao nhiêu người, nhà sập hết trơn. Nếu mà mình giàu thiệt, mình để tiền thiệt nhiều, nó động đất ngay cái chỗ nhà mình, nó lọt xuống hết trơn hết trọi rồi, mình đâu có giữ được. Rồi sống quách, ví dụ cuốn dựng cơn sóng thần vậy, rồi tan tành đập hết mấy chục tầng gì cũng sập đổ hết trơn. Cho nên đất nó có thể phá hủy tiền của mình, nước nó cũng có thể phá hủy tiền của mình. Rồi bữa nào nó làm bất cẩn, tối ngủ đi, có đèn dầu hay gì đó, con mèo nó nhảy hay gì đó, nó làm nó cháy hoặc điện nó chập á, rồi cái thì sáng không phải là trở thành mấy con gà gu ti hết trơn. Bởi vì lửa nó đốt mình, nó quay mình hết trơn. Tiền bạc mình còn giữ không được, uống nữa tiền nó đốt cháy hết. Vì thấy có nhiều người ngủ rồi cái thì nhà nó cháy rồi, cái là không thức gì được luôn, không hay nữa. Đất cũng thể phá được, nước có thể phá hủy được, rồi lửa có thể phá hủy được, gió lốc bão táp thổi bay luôn, nghe thấy không? Nhà cửa thì sập hết trơn, nóc nhà bay hết, tường ngã đổ hết. Rồi gặp đứa con thường việc tội con mà cao thủ gió lốc, con quậy phá đó là coi như là tan tành hết trơn, tiêu tan sự nghiệp hết. Thì đó là cái của cái thế gian, không có bền chắc. Mà giả sử cho giữ bền chắc tới cái hơi thở cuối cùng á, rồi lúc đó còn được không? Dạm như mấy ông vua Trung Quốc hồi xưa vậy đó, chết rồi cái thôi chôn kho kho vàng, rồi có khi là tẩn liệm rồi chôn theo mấy người tỳ nữ rồi đó, cung phi rồi chôn theo cái gì, đồ đạc rồi chôn theo hết trơn, rồi như vậy rồi có xài được không? Nó là những hạt xương không thể, bong bóng bọt bèo không thể. Rồi sắc đẹp cho tới hoa hậu thế giới đứng nhất đi, rủa như bữa nào đó nó bị cái chứng bệnh tai biến mạch máu não, bữa đó đẹp số 1 nên miệng nó sẹo, hoặc là bị xe mà tung dựng cái rồi có đi cà nhót. Bữa hôm làm hoa hậu thế giới, bữa nay gặp mấy người đông không dám bước ra, bị gì bữa nay đi cà thọt rồi làm sao mình dám bước ra chỗ đông, rồi biến đổi vô thường, không có giữ bền chắc được. Đó là nói những cái vô thường đột ngột. Bây giờ mình nói giữ được luôn cho tới ngày 100 tuổi, nhưng mà chừng 100 tuổi đó rồi đó, đừng nói 100, mới chừng 70, 70 mấy à. Rồi mình tìm lại cái vẻ đẹp, nguyên thùng đổ nước mà lúc mình bước lên khán đài người ta vỗ tay rần rần như pháo nổ đó, lúc đó còn không? Tiêu tùng hết rồi. Đem cái hình hai mấy tuổi 30 tuổi đưa ra chỉ coi hồi xưa tôi này nè, hoa hậu thế giới từng được mà muôn vạn người vỗ tay vỗ mà, quá cái mặt chị với người này sao nó giống gì đâu hả? Mất hết rồi, vô thường biến đổi rồi. Danh vọng địa vị quyền thế cũng vậy, tài sản sự nghiệp cũng vậy, tất cả rồi chỉ là hư ảo, thoáng qua là mất hết. Nhất là mấy vị lớn lớn tuổi chút cỡ ông cụ 80 mấy tuổi nè, dòm lại cuộc đời của mình có khác nào giấc mộng đó, phải không? Như cuồng phim quay lại, nhớ hồi xưa đâu phải mà răng rụng hết trơn mà đầu tóc trắng trợt như vậy đâu, khoảng 20 mấy tuổi là coi như lúc đó cũng là tươi tắn lắm chứ đâu phải thường. Có vậy thấy không, tàn hết, thời gian nó cuốn phăng hết sức khỏe của mình, cái trẻ trung của mình, cái tươi đẹp của mình, rồi nó theo thời gian năm tháng nó hủy hoại hết. Anh đâu có gì thấy sắc đẹp tột cùng, giàu có đứng nhất thế giới, quyền uy đứng đầu nguyên thủ quốc gia chẳng hạn, tất cả những cái rồi cuối cùng cũng vô thường. chính như vậy mà làm cái đó được bao nhiêu đi nữa công đức cũng không bằng. Ông Phật cũng chỉ ra mình cho mình thấy cái thiệt. Cái thiệt của quý vị là cái gì? Tánh của mình à. Tánh Phật của mình. Cái biết sáng suốt đang nghe pháp hiện giờ đó, thấy rõ tất cả pháp đều vô thường, quyển quá không thiệt. Bằng cái trí mình thấy đúng cái lẽ Phật, cái trí sáng của mình thấy rõ được. Cái đó không có mất. Cái đó không ai cướp giật mình được hết. Này hỏi như ông cụ này, cho cái tóc ông bạc, cho cái biết của ông nó có bạc không? Cái tóc ông già trên đầu nó bạc trắng, hồi xưa nó đen, giờ nó trắng. Nhờ cái biết của ông già có bạc không, có đổi không? Biết rõ ràng vậy. Cho nên nói cái chỗ sâu xa của đạo Phật chỉ cho mình thấy ra được một cái không có hình không tướng, mà nó sáng suốt, nó chân thật không biến động, mà lúc nào nó cũng có mặt. Mình bỏ quên nó, mình cứ chạy theo tiền bạc sắc đẹp danh vọng rồi mình khổ. Mấy cái đó nó vô thường biến đổi, mà mình cứ chạy theo cái đó rồi suốt cả đời mình tạo nghiệp khổ đau dằn vặt không biết bao nhiêu mà nói. Mà mấy cái đó nó vô thường, cho nên được thì mừng, mất thì buồn khổ, tươi thì cười, héo tàn thì nó có khóc. Mà nói là cái pháp sanh diệt bại hoại biến đổi, mình chạy theo nó là mình khổ. Ông Phật cũng chỉ cho mình thấy được cái không có biến đổi, không có sanh diệt. Nhưng mà cái đó lại là nó sờ sờ ở ngay trước mắt của mình, chứ đâu xa, không lúc nào mà không có. Nhìn lại thấy nó liền. Cho nên quý vị niệm Phật á, để trở về cái đó. Nếu quý vị niệm Phật á, quý vị có biết mình đang niệm Phật không? Cái gì niệm Phật? Cái tâm sáng suốt của niệm Phật. Cái gì nghe pháp? Cái sáng suốt nó đang nghe pháp. Chỉ con cái đừng mê, đừng chạy theo mấy cái kia. Mà muốn đừng chạy theo mấy cái kia phải thấy cái lẽ thật của nó. Chứ còn nếu mà mê lầm thì cũng chạy theo nữa. À, thấy được lẽ thật rồi dừng lại thì nhìn trở lại thì mình sẽ thấy được cái thật. Rồi mình tu, rồi mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình trì chú vân vân, mình thực hành các pháp môn đó để trở về nhận ra được cái quý báu đó. Niệm Phật cũng vậy, để sống được với cái tâm thanh tịnh giác đó. Cho nên cái đó nó quý không có gì sánh bằng. Cho nên đây mới nói công đức gì gì được cũng sánh bằng cái đó hết. Quý báu của mình. Ông này quý vị đi tu vậy cũng lâu lắm rồi, bao nhiêu người thấy được cái đó rồi, giơ tay lên cho mừng coi. Một người dám đưa, còn mấy người kia sao? Cười đó. Ai nữa có thấy được cái biết sáng suốt mà đang nghe giờ có vậy đâu không thấy? Có hai người dám giơ, ba người dám giơ, còn ai nữa? Ba người rồi còn ai nữa? Mấy người kia cười cười có không? Ông lại không thấy mé mé chút sao? Quý vị thấy cái mặt trăng á, tuy là nó bị mây đen che, nhưng mà rồi chút gió thổi hé rồi nó cũng chiếu ra chút ít, mình thấy được, nó phát ra chút ít cái tia sáng đó. Đó quý báu đó, mình tu để mình trở về đạt được cái đó. Cho nên nó mới nói rằng là mình mà trở về sống về cái tâm đó đó, mình mới có thể là tiếp nối cái dòng giống của Phật, có thể độ thoát chúng sanh. Mình mà phát tâm Bồ Đề thì mình sẽ được chư Phật nghĩ nhớ, hộ niệm giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Các người bạn lành cũng trợ giúp cho mình. Người mà mới phát tâm á, liền được tất cả chư Phật trong mười phương khen ngợi. Liền được tất cả chư Phật trong mười phương khen ngợi. Liền có thể nói pháp giáo hóa điều phục mọi chúng sanh. À, liền có thể dùng cái ánh sáng chiếu soi tất cả thế giới. Rất là nhiều quý vị đọc liền có thể dùng cái trí huệ sáng suốt của tất cả chư Phật. Mới phát tâm là liền có thể được cái trí huệ sáng suốt của tất cả chư Phật. Quý vị được chưa? Được chưa? Đó có người gật được. Trí huệ sáng suốt của tất cả chư Phật là trí gì? Bữa nào quý vị cũng xài hết trơn. Quý vị chân bông lên cúng Phật đó, chừng qua 4 ngày bưng xuống thấy héo queo tàn tạ hết rồi đó. Quý vị tỏ ngộ được cái gì? Vô thường biến đổi, mới tươi rồi giờ tàn héo. Đó là trí của chư Phật đó. Chú vị đừng tưởng trí chư Phật là cái trí đâu của ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà, không phải. Cái biết sáng suốt của mình đó, trí của mình đó, cái trí đó nó nhận được lẽ thật, thấy được cái lẽ thật chân lý, thấy được pháp. Hằng ngày mình sống được với cái trí huệ đó là mình có được cái trí huệ Phật. Cái trí huệ Phật nó không lìa cái tâm của mình, chỉ trong một giây phút á là quý vị là sử dụng được trí huệ Phật. Và nói rất đơn giản, mình đang thọ bát đây, tự nhiên con mình nó chạy vô, má ơi bữa nay vốn sạch bách luôn rồi, sụp vốn hết trơn rồi, lỗ vốn hết rồi, đứt vốn luôn rồi. Lúc đó tâm mình có được bình thản không, hay là quấn quán là thôi bỏ chạy về? Lúc đó là tâm mình bình thản, hiểu được nãy chư Phật dạy là của cải này nó biến đổi vô thường, thì giờ nó lỡ mất rồi thì giờ mình có, giờ mình chạy lăng xăng mình lo lên nữa nó cũng mất rồi, mà mất cái giờ tu thanh tịnh của mình đi, phải không? Tại vì ngay chỗ đó mình tỉnh sáng lên, mình càng rõ ra cái lẽ vô thường biến đổi của Phật dạy nữa. Của cải vô thường, tiền bạc đổi thay, mới học thất thị. Thì như vậy là cái trí huệ Phật ngay trong một ngày. Ở trên anh thời Đức Phật có một vị cư sĩ, đó là một người nữ, một cô nữ cư sĩ. Cũng trong một cái ngày đang nghe pháp ở tinh xá của Đức Phật, cô hay tin đứa con duy nhất của cô đi qua đời thì chết, mà chết một cách là nó cũng đau đớn chứ không phải là cái dạng mà bình thường, cũng là như là coi như là bị tử hình, nhà vua tử hình phạm tội. Mà trong lòng của cô không có khởi một niệm khổ đau. Quý vị đừng tưởng đâu là giống như cây như đá, không phải, chứng được A Na Hàm, chứng quả thứ ba trong bốn quả. Vẫn thấy đứa con mình mất, nhưng mà trong lòng vẫn là bình thản, thấy pháp và thấy được cái lẽ vô thường, có sanh có diệt biến đổi. Cũng thương, cũng tiếc, nhưng mà tâm không có bị dao động khổ đau như người bình thường, thấy được pháp. Thưa quý vị thấy đó là đâu phải rằng là mấy người xuất gia mới đạt được những cái quả vị thánh đâu, những quả vị giác ngộ đâu, ngay người cư sĩ rất nhiều, ở Đức Phật có rất nhiều, nhưng mà Visakha chẳng hạn, hoặc là ông cấp cô độc chẳng hạn, rất nhiều vị cư sĩ đạt được những cái quả giác ngộ, những cái quả vị thấm trong bốn quả. Thì quý vị thấy là hằng ngày quý vị có thể sử dụng được cái trí huệ Phật ở ngay nơi mình, nghe cái tiếng người ta nói mình một câu gì đó làm như là sóc hồng lúc đó rồi, cái gì là bình thường nghe nó nổi nóng lên, giận lên liền, nhưng mà cái nóng nó mới vừa khởi lên mình biết, mình xét kỹ rồi coi tự nhiên sao mới nghe câu đó cho mình bừng bừng mà nổi lên vậy. Nhìn kỹ lại coi cái tâm nóng giận đó đó, nhìn kỹ lại, hít vô a di thở là đà Phật, hít vô a di thở là đà Phật, cho nó lắng lại rồi mới nhìn kỹ tại sao người ta nói vậy. Cái lời nói là nó có nguyên nhân, mình có là phải sai không? Nếu mình sai thì mình sửa, còn nếu mà nói quan cho mình ta chưa hiểu, từ từ thì mình nói cho người ta hiểu. Và hơn nữa lời nói đó đâu có thiệt, tại sao mình chấp cho đó mình khổ, thì ngay lúc đó trở về cái danh hiệu Phật, bình tĩnh, trong sáng trong cái câu danh hiệu Phật. Đó là trí huệ Phật. Ngay trong cái câu nói, nghe người ta nói một câu mà đúng ra là nổ lửa nó bốc lên, mà bây giờ hoa sen nó nở. Cho nên quý vị tụng kinh hoài, bữa nào cũng tụng quả diệm quá hồng liên, trong lửa rực mà quá ra sen hồng. Quý vị nhớ câu đó không? Quả diệm quá hồng liên, ở trong lửa đỏ mà nở sen hồng. Ở trong đất mà sanh ra sen, chuyện đó bình thường. Trong lửa mà nở sen, chuyện đó là hiếm có. Mà người tu là làm được chuyện hiếm có đó. Cái câu nói đó, cái hành động đó, cái việc làm nó đúng ra đó, là lửa sân si nó bốc ra lan rộng lắm, mà bây giờ sen nó nở. Quý vị tu không đại chứ lửa nó Phật nhiều hay sen nó nở nhiều? Lửa Phật nhiều hay sen nở nhiều, kiểm tra lại coi. Nếu ai mà lửa Phật nhiều quá thì nhớ đem nước cam lồ tưới vô. Nước cam lồ ở đâu? Trên cái bình của Bồ Tát Quan Âm, phải không? Chơi đâu? Ở đó có người nói không phải, nước cam lồ trên bình Bồ Tát Quan Âm. Vì nước cam lồ ở đâu? Tâm. Ừ, nói tâm. Tâm của mình sao? Lúc mà nó nổi sân si lên à, mình dùng cái tâm từ bi thương xót, bao dung độ lượng cho họ. Đó là nước cam lộ này, tự tâm của mình. Tâm mình là suối nguồn cam lộ, chứ không phải rồi đương giận nào ảo vô chạy vô bưng cái bình của Bồ Tát Quán Thế Âm mà bưng ra. Chứ nhiều khi nó không nước cam lộ, mà nhiều khi là cái tâm mình nên nó còn nóng đó. Mình có cầm tay mình đi nữa rồi nhiều khi cũng không xài được. Có đó của Bồ Tát. Bồ Tát chỉ cho mình khơi cái mạch nước cam lộ trong tự tâm của mình. Nước cam lồ đó mới dập tắt được cái lửa phiền não cũng ở nơi lòng mình. Chứ còn lửa ở trong mình nó phật lên mà lấy nước ở ngoài chế vô nó không tắt được. Cho nên quý vị nhớ trong tay du ký đó, mà lửa tam muội mà đốt lên rồi đó, rồi nước long dương này kia nó đâu có tắt được, không tắt được. Mà cái quạt ba tiêu thổi tắt, mà quạt ba tiêu ngộ lắm, nó chút tiêu tiêu mà bấm cái nó lớn ra, bấm mà quạt nó lớn ra, quý vị thấy không? Đó là chỉ cho cái tâm của mình. Tâm mình tự tại muốn lớn lớn, muốn nhỏ nhỏ, chứ còn nước ngoài cứu không được. Thầy nói quý vị nói, Phật ơi con sân si khổ, Phật độ con hết sân si. Phật độ là mình nói ngoài vậy cho đúng ra đó. Phật chỉ cho mình cái cách để quá giải sân si là phải tự mình độ mình, chứ làm sao đương giận rồi ông Phật cũng lại ông chặn mình. Mình nói thôi ngài nghĩ đi, để con đang có công việc để con giải quyết. Thầy quý vị thấy lúc mình nói tâm bành độc tặc lên, nhưng khi có Phật thiệt lại can mình cũng không chịu nữa. Ông Phật thiệt sự đó là ông Phật trong đầy mới quá giải được. Trong lòng quý vị giờ nó có được cái quạt ba tiêu chưa? Có được quạt đó chưa? Có nhỏ nhỏ, nhỏ thì bấm cho nó lớn ra. Nhưng mà có một cái gì nè, có thì nó cũng quý rồi, nhưng mà có điều có xài thường thôi. Chứ còn có mà để đó bụi bám nhện văng gì lửa nó đốt sắp chữa tới nơi rồi, mà để đó quên nhiều khi lửa nó cháy luôn. Có mà lửa nó táp vô cháy hết trơn, có phải xài thường. Để tới cái phần cuối cùng là giải tỏa nghi ngờ phàm thánh khác biệt. Là có những người người ta quan niệm rằng là cái tâm bồ đề rộng lớn là cảnh giới của bậc thánh hiền, đâu phải là cái chỗ của phàm phu hiểu biết nông cạn. Cái ý nói vậy thì đây đáp rằng phàm thánh và con người vốn không có khác biệt. Một niệm mê lầm tự nhận lấy trầm luân, nếu tỏ ngộ cái tánh vốn tròn sáng liền ngang bằng với chư Phật, lấy đó tu hành tức là Bồ Tát. Quý vị thấy chỗ này nãy giờ chúng ta nói đó, rất là rõ ràng. Phàm phu, thánh nhân hay là con người đâu có khác biệt. Tại sao vậy? Cùng một cái bản tánh biết sáng suốt. Vì thấy những con kiến, những con gián hay là những con chó con mèo, nó cũng có cái biết không vậy ha, nó biết hết trơn á. mình đối xử nó tốt, mình lo lắng cho nó thì nó thấy mình lạc, nó riu riu nó theo sao, nó dãy đuôi, nó kêu này, nó theo ý mình. Còn nếu mà cái người nào mà gặp nó mà quánh nó chừng hộp hai lần thì nó thấy gì tới thì sao, nó sủa lên, phải không? À thì nó biết hết trơn, sao không biết? Ta biết điều đồng nha, cho nên nói là không có khác biệt. Nhưng mà cái chỗ quan trọng là một niệm mê lầm tự nhận lấy trầm luôn. Khác biệt là ở chỗ cái niệm mê lầm, mê lầm không thấy được lẽ thật, mình chấp những cái gì đó cũng là thiệt, cũng thường, cũng còn, cũng đẹp, rồi chấp cái ta của mình nặng nề, không thấy được cái lẽ thật vô thường, không thấy được cái không có cái ta thiệt, mà nhiều thứ nó hợp thành, mà cứ chấp chặt cho cái mê lầm đó, thì chính cái tâm niệm chấp chặt đó nó làm cho mình trầm luân, chìm sâu trong biển khổ. Trầm luân nó không phải đợi chết rồi mới đi vô vòng luân hồi, trầm luân nó ngay lúc còn sống mà, nhưng mà cũng trầm mình ở trong biển khổ. Vì thấy những cái người mà họ chấp nặng nề đó khổ lắm, sống trong khổ, cái gì cũng khổ được hết trơn, đi tới đâu cũng khổ, thậm chí vô chùa rồi cũng khổ. Mình chấp thì mình khổ, chấp ở trong cái mê lầm của mình. Sao cho nên mình nghe pháp đó để chi? Phá cái mê lầm đó. Nghe ngày hai ngày, một năm hai năm nó không thấm, nghe hoài từ 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 bị cái mê lầm của mình á. Quý vị biết nó đâu phải mới đây, nó thâm căn cố đế, rễ sâu gốc nó chặt lắm rồi, vô lượng yêu biên kiếp rồi mà, đâu phải mới. Cho nên muốn nhổ một lần một mà nhổ lên được đâu phải chuyện dễ. Mình phải móc một ngày một chút đất á, móc cái gốc á, móc một chút đất, móc một ngày một chút, móc riết rồi cuối cùng mới bứng lên được cái gốc vô minh mê lầm. Pháp cũng vậy, mỗi ngày nó thấm thấm dần dần. Cho nên quý vị đừng sợ nghe đó rồi không phải, cứ việc nghe thêm nó thấm thêm, thấm thêm, thấm rồi gì nó phá cái vô minh của mình. Nó phá một phần vô minh thì phần trí huệ nó hiển lộ, nó phá một phần mê lầm thì phần giác ngộ nó tỏa sáng. Cứ việc nó phá dần 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 tới cái lúc viên mãn, như vậy là giác ngộ trọn vẹn. Bởi cho nên quý vị thấy giống như mình có một cái hồ, mình có một cái hồ nước thiệt là lớn, mà cái hồ nước đó là nó dơ bẩn nhiều năm, không có xúc, hôi hám dơ bẩn. Bây giờ cái khả năng của mình đó là coi như mình xúc không nổi, nó lớn to quá rồi, mình không có sắc nước rồi nổi. Thì bây giờ á, mình xúc không được thì tốt nhất á là ngày á mình xách chừng ca hay thùng nhỏ nhỏ nước sạch á, mình đổ vô. Cứ ngày đổ vô thùng nước sạch, ngày đổ vô thùng nước sạch, đổ riết rồi sao? Mấy cái dơ nó tràn ra, nó tràn riết rồi nó tràn hết mấy cái dơ thì trở thành hồ nước sạch. Nhưng mà phải nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Cái nước trong sạch đổ vô là chỉ cho pháp của Phật. Còn cái hồ mà bẩn cáo dơ bợn nhiều năm là chỉ cho cái gì? Cái hồ tâm phiền não của mình á. Cho nên phải dùng cái nước pháp. Thì nếu mà mình thâm nhập mình hiểu được thì như vậy thì mà mình tu hành tức là Bồ Tát. Chứ có gì đâu, đâu có Bồ Tát nào ở ngoài con người. Bồ Tát là con người giác ngộ thôi, người cầu giác ngộ với cái tâm rộng lớn. Giả lại trong địa vị phàm phu á, lấy ba độc làm gốc, nay đã thệ xả bỏ của báo để giáo hóa chúng sanh, tuy chưa làm trọn nhưng tự nhiên cũng giảm bớt lòng tham. Quý vị thấy nè, đây là nói về cái ba độc. Ba độc là cái gì? Tham, sân, si, ba chất độc. Có con người phàm phu đó lấy ba chất độc này làm cội gốc. Mà bây giờ mình phát tâm Bồ Đề á, hồi nãy kêu mình xả bỏ của cải tài sản đó, tức là phá được cái độc tham á. Cái độc thứ nhất là tham. Rồi mình thệ nguyện thực hành bốn pháp nhiếp hóa để hóa độ chúng sanh, tuy chưa làm trọn nhưng tự nhiên cũng giảm bớt được cái tâm sân hận, giảm bớt được nóng giận, mình muốn giúp đỡ người khác tu hành thì như giảm bớt được cái nóng giận. Thệ tu định tuệ để độ chúng sanh, tuy chưa chứng đắc hoàn toàn nhưng tự nhiên cũng được giảm bớt si mê. Đó là mình tu, mình thí dụ như quý vị niệm Phật để tâm mình an định, mình nghe pháp với trí huệ mình tỏa sáng, tuy chưa đạt đến cái chỗ trọn vẹn nhưng ít nhất nghe cũng phá được một phần mê lầm, thì từ từ cái ba cái độc nó mòn riết tới bữa nào nó tan tành hết rồi, lúc đó là xong, tự nhiên phàm chuyển thành thánh, có gì khác đâu. Ngay nơi cái tâm niệm mình chuyển thôi, ba pháp ở nơi tâm liền thành pháp khí, có đầy đủ ba cái pháp mà nãy giờ nói ở trên đó, thì mình trở thành pháp khí, tức là cái người có khả năng mà giác ngộ được. Thế cho nên Bồ Tát chẳng đoạn trừ phiền não, chỉ hưng khởi pháp môn quy đức đại bi, thật chẳng phải sự lập bài suông, sao lại còn nghi ngờ mà không thực hành. Ở cái chỗ này quý vị để ý, nói chẳng đoạn trừ phiền não này không phải là mình để y nguyên tham sân si phiền não, nhưng mà ý rằng ở đây là chỉ hưng khởi cái pháp môn quy đức đại bi, cái lòng thương rộng lớn của mình nó có thể quá dẹp được nhiều phiền não lắm quý vị. Đúng ra mình nổi sân lắm, nhưng mà mình thấy người đó tội nghiệp, họ không hiểu, không mê lầm, cái tâm đại bi của mình khởi lên, tự nhiên là cái sân nó tan mà không cần dẹp. Mình thấy người đó mê không hiểu, mình hơn thua với họ làm chi, mình muốn giúp cho họ được giác được tỉnh, tại vì vậy là cái lòng thương đại bi đó nó quá giải phiền não. Bởi vậy nên quý vị thấy cái chuyện này ở nơi Đức Phật rất là rõ. Một hôm Đức Thế Tôn có cái dự định là đi tới cái nước đó để giáo hóa, thì trong nước này á, trong cái nước đó có những cái thành ấp, và trong thành ấp đó là cái chỗ có rất nhiều người ngoại đạo ni kiền tử, họ sống ở đó, họ nghe Đức Phật tới đó thì họ không có bằng lòng, cho nên á họ đốn cây, họ phá rừng, những cái chỗ mà có thể ở Đức Phật 1250 vị thì theo ở được đó, rộng rãi im vắng họ phá hết rồi. Đó là những cái người dân họ huy động cầm gậy cầm gọc cầm giáo cầm mát rồi họ đứng họ chực nha, họ phá cây rừng hoang tàn hết. Đức Phật tới, Đức Phật sanh khởi cái lòng thương xót đối với họ, sanh khởi cái tâm thương xót. Thì lúc đó quý vị biết rằng cây á tươi tắn trở lại, những cái hồ nước mà họ lấp á tự nhiên trào nước cho ra trong mát, bông hoa rồi tươi thắm, tất cả những cái nơi á coi như là đều là tốt đẹp hết, giống như đón chào Đức Phật. Mấy người này họ thấy lạ lùng quá, tự nhiên họ phát tâm luôn. Thì Đức Phật cũng mới tiết lộ cho mình biết cái bí mật, tại vì các vị đệ tử tưởng là lúc đó Đức Phật dùng thần thông, biến hóa lại Đức Phật nói ta không dùng thần thông, lúc đó ta chỉ dùng cái lòng thương, cái tâm đại bi phát khởi lòng thương xót họ. Thấy họ cầm dao cầm gậy gọc, họ tính coi như là hãm hại Đức Phật, không cho Đức Phật đi vào thành, Đức Phật khởi lòng thương, tự nhiên rồi chuyển hóa được hết tất cả, mà không cần nói, không cần phải điều phục gì, chỉ khởi cái tâm đại bi thương xót thôi, chuyển được cái phiền não của họ hết, cho tới dạng vợ cũng đều thấm nhuần được hết. Tâm đại bi, quý vị ráng thực hành cái lòng từ bi cho nó rộng lớn, thì ở trong nhà con cháu vợ chồng anh em bà con gì đó là theo quý vị hết, nghe lời quý vị hết. Nếu quý vị có tâm đại bi đầy đủ à, có nhỏ thì tập cho lớn ra, có lớn thì càng phát triển cho lớn thêm nữa, khi mà lớn tới mức trọn vẹn rồi đó, con cháu anh em vợ chồng cô bác thì cũng đều là vui vẻ hài hòa ở trong cái lòng từ bi của mình, nó chuyển hóa được. Chứ còn tu gì mà sao càng đi tu về sao thấy sao mà còn giận hơn lúc trước nhiều hơn lúc trước chưa tu nữa, thì cứ đó mệt rồi, cự nhiều hơn lúc trước chưa đi thọ bát, chưa đi chùa thì ít cự, mà không để đi nhiều về cự hơn nữa chứ. Về bắt lỗ cái này che cái kia rồi rầy cái nọ đủ thứ, bây giờ trước chưa biết, bây giờ biết nhiều quá rồi cự. Thì vậy đó là không phải, càng biết nhiều chừng nào lòng thương càng mở rộng, hơn là mình khéo léo dùng cái phương tiện chuyển hóa trong nhà mình. Mà phải khéo léo bằng cái tình thương mới được. Ở đây khuyên chúng ta là khi mà mới phát tâm Bồ Đề đó, thì trước hết phải tùy theo sức của mình xả bỏ của cải, hoặc là cúng dường Tam Bảo một bữa cơm chay, hoặc vẽ một tượng Phật, hoặc một lòng kiến tạo đạo tràng, rồi sau đó mới y theo cái lời văn trong đây mà thành khẩn phát nguyện. Tại đây là cái pháp thức của chư Phật ở trong quá khứ. Lúc mà mới phát tâm á, thì trong cái kinh Thiền Kiết Thiên Phật á, mỗi mỗi Đức Phật khi mới vừa phát cái tâm Bồ Đề trong cái lúc tu hành á, thì là đều là dùng tiền của cho đến cành dương nước sạch để cúng dường Phật, rồi sau đó mới phát tâm Bồ Đề. Đức Phật nào cũng vậy hết. Ở trong kinh Bi Hoa, Phạm Chí Bảo Hải đã khuyên vô lượng người trời phát tâm Bồ Đề đều bảo rằng trước hết phải dùng phẩm vật dâng cúng lên Phật, rồi sau mới phát nguyện. Phật Phật đạo đồng, cho nên cần phải hiểu rõ để làm theo. Khi mà mình phát tâm Bồ Đề, đầu tiên mình phải phát khởi cái hành động của mình là cúng dường Tam Bảo Phật Pháp Tăng để chứng minh cho cái lúc mà mình phát tâm Bồ Đề. Sau khi đã phát tâm rồi thì mỗi niệm phải vận dụng tâm mình liền trở thành chánh nhân để thành Phật. Phát tâm rồi không phải là phát rồi cái thôi, mà phải vận dụng cái tâm đó liên tục về sau, cố gắng thực hành những cái lời trong đó dạy, trong đây dạy, thì như vậy thì mới là thành cái chánh nhân để tiến tới chỗ giác ngộ. Chứ không phải rồi phát lên cũng mạnh mẽ lắm, nhưng mà rồi nửa tháng sao quên mất tiêu hết trơn rồi, Bồ Đề là gì cũng quên mất rồi, thì nó không được, phải thực hành. Như vậy thì cuối cùng Ngài khuyên chúng ta là nên tự vui mừng. Núi sông nào có ngại với chân trí, cái chân trí của mình, trí huệ chân thật của mình. Trí huệ chân thật nó không hình tướng, cho nên là tuy có nam có nữ, có già có trẻ, có xuất gia có tại gia, nhưng cái trí biết của mỗi người đâu có khác, cho nên ai cũng có thể giác ngộ được. Do vậy là bữa nay kết thúc cái quyển Phát Tâm Bồ Đề này, mong rằng là qua cái quyển Phát Tâm Bồ Đề này chúng ta nhận rõ được sao gọi là phát tâm Bồ Đề, rồi đó mình phải thực hành như thế nào để mình đạt tới cái quả giác ngộ trọn vẹn. Phát tâm Bồ Đề là mình phát cái lòng muốn cầu giác ngộ, ghi nhớ là phải không? Giác ngộ mà giác ngộ cách rộng lớn trọn vẹn, trước đó là phải nhận được cái tâm Bồ Đề là cái tấm thân tịnh sáng suốt không có phiền não của mình, rồi niệm Phật, tu hành, làm tất cả mọi việc lành để trở về cái tâm đó, thì giúp cho mọi người cũng đạt được cái chỗ đó. Đó gọi là biết cái cách phát tâm và thực hành được sau khi mình đã phát tâm. Hôm nay nói tới đây.